Chương 5. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô. Tiền lương, lợi nhuận, địa tô thường được gọi chung là thu nhập. Thu nhập phản ánh lợi ích kinh tế, nên nó là động lực kích thích con người nâng cao hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Sự đa dạng trong đời sống kinh tế, xã hội đưa đến các nguồn thu nhập được hình thành cũng khác nhau, và quan điểm của các nhà kinh tế về chất và lượng đối với các nguồn thu nhập cũng khác nhau. Có người nói về thu nhập, Thượng Đế còn mâu thuẫn với chính mình. Điều này cho thấy đây là vấn đề lý luận phức tạp. Một La Mã, những lý luận về thu nhập. Một, những luận điểm đầu tiên về thu nhập. Aristotle, Saint-Thomas d'Aquin lúc đầu phản đối và cả phủ nhận việc trao đổi với mục đích làm giàu. Nhưng sau đó, Thomas d'Aquin lại cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là hoàn toàn hợp lý. Ông cũng cho rằng địa tô là thu nhập từ ruộng đất, do vậy nó là tặng phẩm của Thượng Đế và vì thế không mâu thuẫn với lòng từ thiện. Những người trọng thương cho rằng tiền tệ, vàng và bạc là nội dung căn bản của cải và lợi nhuận là kết quả của sự trao đổi không ngang giá. Vì vậy, của cải của quốc gia chỉ có thể tăng lên được bằng con đường ngoại thương. Những người trọng nông cho rằng trao đổi không hề làm tăng của cải, vì lợi nhuận thương nghiệp có được chẳng qua là nhờ tiết kiệm các khoản chi phí thương mại. Phái này cho rằng sản phẩm thuần túy chỉ được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. François Quesnay, sinh 1694, mất 1744, cho rằng tất cả những người liên quan đến công nghiệp đều nhận được thu nhập dưới hình thức tiền lương. Công nhân nhận được tiền lương từ chủ xí nghiệp, còn chủ xí nghiệp tự trả lương cho mình. Tiền lương của chủ xí nghiệp thường phải phù hợp với giá trị tư liệu sinh hoạt của họ. Do đó, ông cho rằng lợi nhuận hình thành là do thu nhập vượt quá tiền lương. Như vậy, thời kỳ xa xưa đã có khái niệm về tiền lương, lợi nhuận và địa tô, nhưng chưa chỉ rõ được bản chất của nó. 2. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của Betti, sinh 1623, mất 1687. 2.1. Lý thuyết về tiền lương. Lý thuyết về tiền lương của Betti được xây dựng trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. Ông coi lao động là hàng hóa, tiền lương là giá cả tự nhiên của lao động. Ông đặt nhiệm vụ xác định mức tiền lương. Theo ông, giới hạn cao nhất của tiền lương là mức tư liệu sinh hoạt tối thiểu để nuôi sống người công nhân. Ông cho rằng tiền lương cao thì công nhân không tích cực lao động, không gắn bó với nhà tư bản. Như vậy, chính Betti là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết quy luật sắt về tiền công. Lý thuyết của Betti về tiền lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của chủ nghĩa tư bản. Trong giai đoạn này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải duy trì mức lương thấp. Tuy vậy, từ lý luận này, ta thấy được là công nhân chỉ nhận được một phần kết quả lao động của họ, tương ứng với các tư liệu sinh hoạt tối thiểu. Đây là mầm mống, là cơ sở để phân tích giá trị thặng dư sau này. Hạn chế rất lớn trong lý thuyết tiền lương là ông coi lao động là hàng hóa và tiền lương là giá cả của lao động. Thực ra, sức lao động của người công nhân làm thuê mới là hàng hóa và tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động. 2.2. Lý thuyết về địa tô, lợi tức và giá cả ruộng đất. Lý thuyết về địa tô của Betti được xây dựng trên cơ sở lý thuyết về giá trị lao động. Ông coi địa tô là giá trị nông phẩm sau khi trừ đi các chi phí sản xuất, gồm chi phí về giống và tiền lương. Về thực chất, địa tô là phần giá trị dôi ra ngoài tiền lương, tức là sản phẩm của lao động thặng dư. Ông đã nghiên cứu địa tô chênh lệch và chỉ ra rằng các mảnh ruộng xa gần khác nhau mang lại thu nhập khác nhau. Tuy nhiên, ông chưa nghiên cứu địa tô tuyệt đối. Gắn với địa tô là vấn đề lợi tức. Theo ông, người có tiền có thể sử dụng tiền bằng hai cách để có thu nhập. Cách thứ nhất là dùng tiền mua đất đai để có địa tô. Cách thứ hai, mang gửi ngân hàng để thu lợi tức. Như vậy, lợi tức là thu nhập phát sinh của địa tô. Muốn xác định lợi tức, phải dựa vào địa tô. Mức cao hay thấp của lợi tức là do điều kiện sản xuất nông nghiệp quyết định. Về giá cả ruộng đất, ông cho rằng bán ruộng đất là bán quyền nhận địa tô. Vì vậy, giá cả ruộng đất do địa tô quyết định. Ông đưa ra công thức tính giá cả ruộng đất như sau. Giá cả ruộng đất bằng địa tô nhân 20. Con số 20 là do ông dựa vào tài liệu thống kê dân số. Ông thấy trong một gia đình con 7 tuổi, cha 27 tuổi, ông 47 tuổi. Họ cách nhau 20 tuổi và còn sống với nhau 20 năm nữa. Do vậy, ông đã lấy số 20 để tính giá cả ruộng đất. Đây là điều không đúng, nhưng đó là quan sát của ông. Lý thuyết của Betty về thu nhập còn đơn giản, có chỗ chưa thống nhất, nhưng đó là những gợi ý trong việc xây dựng những nguyên lý kinh tế cổ điển sau này. 3. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của Adam Smith. Sinh 1723, mất 1790. 3.1. Về tiền lương. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận, địa tô của Smith được xây dựng trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. Smith cho rằng khi sở hữu tư bản chủ nghĩa xuất hiện, người công nhân trở thành người lao động làm thuê, thì tiền lương của họ không phải là giá trị toàn bộ sản phẩm do lao động của họ làm ra, mà chỉ là một bộ phận giá trị đó, phần còn lại là địa tô và lợi nhuận của tư bản. Cơ sở tiền lương là giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống người công nhân và con cái của họ, để khi trưởng thành sẽ thay thế trên thị trường lao động. Ông chỉ ra rằng nếu tiền lương mà thấp hơn mức tối thiểu, tức thấp hơn giá trị các tư liệu sinh hoạt cần thiết, thì đó là thảm họa cho sự tồn tại của dân tộc. Smith chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương. Thứ nhất, tiền lương phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế và phản ánh trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thứ hai, mức lương phụ thuộc vào quỹ tiền lương và quy mô tư bản. Quy mô tư bản giữ vai trò quyết định trong việc quy định lượng tiền lương. Thứ ba, điều kiện làm việc, tính chất công việc, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. Ông cho rằng quy mô tiền lương phải gắn liền với việc học tập. Smith cũng như nhiều nhà kinh tế học tư sản trước và sau đều cho rằng tiền lương là giá cả của lao động. Ông đang còn lẫn lộn giữa lao động và sức lao động. Ông cho rằng có một cơ chế chi phối sự vận động của tiền lương như sau: tăng lương dẫn đến tăng tỷ số sinh đẻ, tăng cung lao động, tăng cạnh tranh giữa công nhân để bán lao động. Giảm tiền lương dẫn tới giảm tỷ số sinh đẻ, giảm cung lao động. Sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản để mua lao động làm cho tiền lương tăng lên. Smith là người ủng hộ trả lương cao. Theo ông, tiền lương cao sẽ tạo khả năng tăng trưởng kinh tế và mức lương cao tương đối là nhân tố kích thích người công nhân tăng năng suất lao động. Điều này tạo ra điều kiện tăng tích lũy tư bản và tăng nhu cầu về lao động. Ông vạch rõ rằng, nhà tư bản không sợ gì việc trả lương cao cho công nhân, vì cơ chế tự phát của thị trường sẽ điều chỉnh mức tiền lương thích đáng. 3.2. Về lợi nhuận. Một mặt ông cho rằng lợi nhuận là một bộ phận giá trị sản phẩm do công nhân sản xuất ra. Mặt khác ông lại cho rằng nguồn gốc của lợi nhuận là do toàn bộ tư bản đẻ ra, cả trong lĩnh vực sản xuất lẫn lĩnh vực lưu thông đều tạo ra lợi nhuận. Ông coi lợi nhuận trong phần lớn các trường hợp chỉ là món tiền thưởng cho việc mạo hiểm và cho lao động khi đầu tư tư bản. Lợi nhuận là một trong những nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập cũng như mọi giá trị trao đổi. Smith cho rằng lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận mà nhà tư bản hoạt động bằng tiền đi vay phải trả cho người chủ của nó để sử dụng tư bản. Do vậy, lượng lợi nhuận và lợi tức có quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Ông đã nhìn thấy xu hướng bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận giảm sút do khối lượng tư bản đầu tư tăng lên. Đây là xu hướng có tính quy luật trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nhưng các lý giải nguyên nhân của xu hướng này là chưa thỏa đáng. Sau này, Marx chỉ rõ do cấu tạo hữu cơ của tư bản có xu hướng tăng lên nên tỷ suất lợi nhuận mới có xu hướng giảm xuống. 3.3. Về địa tô. Smith coi địa tô có nguồn gốc như lợi nhuận, đó là khoản khấu trừ trong sản phẩm lao động. Về mặt lượng, nó là số dôi ra ngoài tiền lương công nhân và lợi nhuận của tư bản. Về mặt chất, nó phản ánh quan hệ bóc lột. Theo ông, lao động trong nông nghiệp có năng suất cao hơn trong công nghiệp, vì trong nông nghiệp có sự giúp đỡ của giới tự nhiên. Trong công nghiệp, thu nhập được chia thành tiền lương và lợi nhuận, còn trong nông nghiệp, thu nhập được chia thành tiền lương, lợi nhuận và địa tô. Như vậy, theo ông, độc quyền tư hữu ruộng đất là điều kiện chiếm hữu địa tô. Theo Smith, mức tô trên một mảnh đất là do thu nhập của mảnh đất ấy mang lại. Địa tô trên những mảnh ruộng canh tác, những cây chủ yếu như lương thực, thức ăn cho gia súc. Quyết định địa tô ở những thửa ruộng trồng các cây khác. Địa tô là kết quả chứ không phải là nguyên nhân của giá cả nông phẩm cao. Địa tô là kết quả của giá cả độc quyền. Ông cũng phân biệt địa tô và tiền tô. Theo ông, tiền tô bằng địa tô cộng với lợi tức tư bản đầu tư cải tạo đất đai. Ông nghiên cứu đến địa tô chênh lệch 1, nhưng không nghiên cứu địa tô chênh lệch 2 và phủ nhận địa tô tuyệt đối. Tóm lại, lý thuyết về thu nhập của Smith mang nhiều giá trị khoa học, tuy còn những mâu thuẫn nhất định do giới hạn lịch sử và đặc điểm phương pháp luận của ông, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa trọng nông. 4. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của Ricardo, sinh 1772, mất 1823. Lý thuyết về thu nhập của ông được xây dựng trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. 4.1. Về tiền lương. Xuất phát từ chỗ coi lao động là hàng hóa, ông cho rằng tiền lương là giá cả của lao động. Đây là chỗ khác biệt rất lớn giữa ông Smith và Karl Marx. Ông phân biệt hai loại giá cả của lao động là giá cả tự nhiên và giá cả thị trường. Giá cả thị trường của lao động được xác định trên cơ sở giá cả tự nhiên. Giá cả tự nhiên của hàng hóa lao động là giá trị những tư liệu sinh hoạt nuôi sống người công nhân và gia đình của anh ta. Ông đã chỉ ra cấu thành tư liệu sinh hoạt của người công nhân phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, truyền thống dân tộc. Song, ông lại chủ trương những tư liệu sinh hoạt đó chỉ ở mức tối thiểu. Hay nói một cách khác, ông ủng hộ lý thuyết quy luật sắt về tiền lương. Theo Ricardo, sự tăng tự nhiên của dân số có tác động quyết định trong việc điều tiết tiền lương. Ông nói tiền lương cao sẽ làm cho nhân khẩu tăng nhanh, dẫn đến cung của lao động tăng nhanh hơn cầu về lao động, làm cho tiền lương lại hạ xuống và đời sống của công nhân xấu đi. Đó là kết quả tất yếu của việc tăng nhân khẩu. Lý thuyết về tiền lương của Ricardo bao hàm những tư tưởng khoa học, nhưng lại chứa đựng nhiều hạn chế lớn. Thứ nhất, ông coi lao động là hàng hóa nên chưa hiểu được bản chất của tiền lương tư bản chủ nghĩa. Thứ hai, khi nói về giá cả những tư liệu sinh hoạt tối thiểu, ông chỉ đề cập tới nhu cầu tối thiểu về mặt sinh lý, do vậy không giải thích được sự giảm sút tiền lương một cách có hệ thống. Thứ ba, vì cho rằng tăng dân số tự nhiên là nhân tố điều tiết tiền lương nên không hiểu được tiền lương phụ thuộc vào số công nhân có việc làm và số nhân công bị thất nghiệp. Sinh sau Smith gần 50 năm, nhưng Ricardo có phần thụt lùi so với Smith về lý luận tiền lương. 4.2. Về lợi nhuận. Ricardo cho rằng lợi nhuận là số còn lại ngoài tiền lương mà nhà tư bản trả cho người công nhân. Như vậy, ông thừa nhận sự thật là người công nhân tạo ra giá trị lớn hơn tiền lương. Điều này chứng tỏ ông thấy được sự bóc lột. Tuy nhiên, ông không thừa nhận nó bởi vì ở ông không có khái niệm giá trị thặng dư. Ông đã có cái nhìn tiến gần đến sự hình thành lợi nhuận bình quân khi ông nói rằng tư bản có đại lượng như nhau thì đem lại lợi nhuận như nhau. Ông đã nhận thấy xu hướng giảm sút tỷ suất lợi nhuận và giải thích nguyên nhân của sự giảm sút nằm trong sự vận động, biến đổi thu nhập giữa ba giai cấp, địa chủ, công nhân và nhà tư bản. Ông cho rằng do quy luật màu mỡ đất đai ngày càng giảm, giá cả nông phẩm tăng lên làm cho tiền lương công nhân tăng và địa tô tăng lên. Còn lợi nhuận không tăng. Như vậy, địa chủ là người có lợi, công nhân không có lợi cũng không bị hại, còn nhà tư bản có hại vì tỷ suất lợi nhuận giảm xuống. Phải đến hơn nửa thế kỷ sau, vấn đề này mới được giải thích thấu đáo. 4.3. Về địa tô. Điểm nổi bật trong lý thuyết địa tô của Ricardo là ông phân tích lý thuyết này trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. Ông lập luận rằng do đất canh tác hạn chế, độ màu mỡ của đất đai giảm sút, năng suất đầu tư bất tương xứng. Trong khi đó, dân số tăng nhanh làm cho nạn khan hiếm tư liệu sinh hoạt là phổ biến trong mọi xã hội. Điều này buộc xã hội phải canh tác cả trên ruộng đất xấu. Vì vậy, giá trị nông phẩm do lao động hao phí trên ruộng đất xấu quyết định. Ở những ruộng đất tốt và trung bình, sản lượng thu được sẽ lớn hơn so với ruộng đất xấu. Khoản chênh lệch đó trả cho địa chủ gọi là địa tô. Như vậy, ông đã nghiên cứu rõ về địa tô chênh lệch 1 nhưng chưa phân tích được địa tô chênh lệch 2 và không thừa nhận địa tô tuyệt đối. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của ông được Marx và nhiều nhà kinh tế sau này kế thừa có phê phán. 5. Lý luận về thu nhập của Sismondi, sinh 1773, mất 1842. Sismondi đã đứng trên lập trường về giá trị lao động của Ricardo và góp phần vào việc phát triển lý luận này của trường phái cổ điển. Chú thích: Joan Charles Leonard Sismondi sinh ngày 9 tháng 5 1773 tại Genève, trong một gia đình mục sư tinh lành. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm trong ngân hàng Lyon năm 1790. Sau đó, ông sống lưu vong ở nhiều nước như Anh, Ý. Cuộc sống lưu vong giúp cho ông tiếp cận được nhiều trình độ phát triển kinh tế, xã hội ở nhiều nước khác nhau, tiếp cận được nhiều tư tưởng triết học, kinh tế học đương thời. Tất cả điều đó ảnh hưởng đến lý luận của Sismondi. Lý luận của ông có tính đa dạng, tổng hợp nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Cái hiện đại của công nghiệp Anh, cái cổ xưa của công nghiệp Ý. Đọc tiếp. Về thu nhập, Sismondi cho rằng lợi nhuận là thu nhập của tư bản lấy từ sản phẩm lao động của công nhân. Nó là phần bóc lột lao động không công của công nhân và thuộc về nhà tư bản. Như vậy, lao động của người công nhân tạo ra của cải được chia thành hai phần. Tiền lương là thu nhập của công nhân, phần còn lại là lợi nhuận của nhà tư bản, là thu nhập không lao động. Ông đã thấy được bản chất bóc lột của tư bản, mâu thuẫn giữa thu nhập có lao động với thu nhập không lao động. Theo ông, việc sử dụng máy móc thiết bị đã làm cho năng suất lao động tăng lên rất nhiều và phần thặng dư đặc biệt này bị nhà tư bản chiếm mất. Sismondi cho rằng tiền lương của người công nhân thấp là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Ông vạch ra quá trình tích lũy của chủ nghĩa tư bản là quá trình tích tụ, tập trung của cải vào tay những người giàu và sự bần cùng của từng lớp lao động. Theo ông, tiền lương phải bằng tất cả giá trị của sản phẩm lao động của công nhân. Chỗ này thì ông không đúng. Điều này chỉ có trong nền sản xuất nhỏ, nơi mà người chủ tư liệu sản xuất đồng thời cũng là người trực tiếp lao động sản xuất ra sản phẩm. Ở đó không tồn tại quan hệ thuê mướn lao động. Sismondi cho rằng địa tô là tặng phẩm của tự nhiên. Đây là một hạn chế lớn của Sismondi, bởi vì ông không thấy được bản chất bóc lột của địa chủ. Ông có nhiều công trình khoa học lớn, riêng lĩnh vực kinh tế chính trị học. Ông có các tác phẩm như Bức tranh nông nghiệp Toscan 1801, Kinh tế chính trị học 1818, Bàn về tài sản thương nghiệp 1819. Đặc biệt, tác phẩm Những nguyên lý mới của kinh tế chính trị học đã làm ông nổi tiếng. Tuy nhiên, ông thấy được những người canh tác trên ruộng đất xấu cũng phải nộp tô. Đây là mầm mống của lý luận địa tô tuyệt đối mà trước ông không một tác giả nào thấy được, kể cả Ricardo. 6. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của Karl Marx 1818-1883. 6.1. Về tiền lương. Nhiều nhà kinh tế học trước Marx và ngay cả cùng thời với Marx đều cho rằng tiền lương hay tiền công là giá cả của lao động. Trên quan điểm lao động tạo ra giá trị, Marx chỉ ra rằng tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả của sức lao động, được biểu hiện ra bên ngoài như là giá cả của lao động, nên nhiều người ngày nay cũng ngộ nhận như vậy. Lao động là việc con người dùng thể lực, trí lực tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Do vậy, không thể coi lao động là hàng hóa và không thể là đối tượng mua bán. Nếu coi lao động là hàng hóa thì nó phải có trước, phải được vật hóa trong một hình thức cụ thể nào đó. Tiền đề để cho lao động có thể vật hóa được là phải có tư liệu sản xuất. Nhưng nếu người lao động có tư liệu sản xuất thì họ sẽ tổ chức sản xuất và bán hàng hóa do mình sản xuất ra, chứ không bán lao động. Công nhân không thể bán cái mà anh ta không có. Mặt khác, nếu nhìn nhận lao động là hàng hóa thì sẽ vấp phải mâu thuẫn sau đây. Nếu lao động là hàng hóa thì nó phải được trao đổi ngang giá. Nhưng nếu ngang giá thì nhà tư bản sẽ không thu được lợi nhuận. Điều này trái với quy luật giá trị thặng dư, tức là trái với mục tiêu kinh doanh. Còn nếu trao đổi không ngang giá để có lợi nhuận thì lại trái với quy luật giá trị trong kinh tế hàng hóa. Và nữa, nếu lao động là hàng hóa thì hàng hóa đó cũng phải có giá trị. Nhưng thước đo nội tại của giá trị là lao động. Như vậy, giá trị của lao động lại được đo bằng lao động thì luẩn quẩn, vô nghĩa. Sự thật là, lao động không thể là hàng hóa. Cái mà công nhân bán và nhà tư bản mua chính là sức lao động, là khả năng lao động. Do đó, tiền công mà người lao động nhận được là giá cả của sức lao động. Karl Marx chỉ ra cấu tạo giá trị sức lao động gồm các yếu tố hợp thành sau đây. 1. Giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cho người công nhân và gia đình của họ. 2. Những phí tổn đào tạo. Ông nghiên cứu hai hình thức cơ bản của tiền lương, đó là tiền lương theo thời gian và tiền lương theo sản phẩm, tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế. 6.2. Về lợi nhuận, lợi tức và địa tô. Các nhà kinh tế học trước Marx chỉ chú ý đến các hình thái biểu hiện riêng biệt của phần giá trị ngoài tiền công, theo cách nói của Ricardo, mà không chú ý đến hình thái chung, bản chất của nó. Phần giá trị ngoài tiền công đó chính là giá trị thặng dư, là hình thái chung, là cái bản chất chung. Đây chính là giá trị của sản phẩm thặng dư do lao động sống của người công nhân tạo ra và thuộc quyền sở hữu của nhà tư bản. Trong thực tế, giá trị thặng dư được biểu hiện dưới các hình thái cụ thể của nó như lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay và địa tô. Có thể trình bày tư tưởng của Marx về mối quan hệ chuyển hóa trên như sau. Thứ nhất, mối quan hệ giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận là mối quan hệ nội dung và hình thức. Giá trị thặng dư là lao động không được trả công của người lao động tạo ra trong sản xuất. Đó là bản chất, là nội dung. Còn lợi nhuận là hình thái biểu hiện bên ngoài của giá trị thặng dư. Về mặt chất, giá trị thặng dư và lợi nhuận có cùng một nguồn gốc thống nhất, đều do lao động của người công nhân tạo ra. Nhưng về mặt lượng, giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận có thể không ăn khớp với nhau vì nó phụ thuộc vào quan hệ mua bán, trao đổi trên thị trường. Thứ hai, do có sự cạnh tranh giữa các ngành để tìm kiếm nơi đầu tư có lợi nhất, nên sự di chuyển vốn dẫn tới xu hướng san bằng tỷ suất lợi nhuận giữa các ngành, hình thành nên lợi nhuận bình quân và tỷ suất lợi nhuận bình quân. Đây là lợi nhuận mà tư bản thu được căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận bình quân và lượng tư bản đầu tư. Căn cứ vào lợi nhuận bình quân, các nhà sản xuất bán hàng hóa theo giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân. Về lý thuyết, giá cả hàng hóa xoay quanh giá trị của nó. Nhưng trong thực tế tự do cạnh tranh, giá cả hàng hóa xoay quanh giá cả sản xuất. Sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất phản ánh sự phân chia lại giá trị thặng dư và điều tiết giá trị hàng hóa giữa các ngành. Khi phân tích về lợi nhuận bình quân, sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân dưới tác động cạnh tranh giữa các ngành, ông cũng chỉ ra xu hướng giảm sút tỷ suất lợi nhuận dưới chủ nghĩa tư bản. Thứ ba, căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận bình quân và lượng tư bản đầu tư, các nhà tư bản nhận được lợi nhuận bình quân. Nếu tư bản đầu tư là tư bản tự có của chính nhà đầu tư, thì toàn bộ lợi nhuận bình quân là của nhà kinh doanh. Nhưng nếu là vốn đi vay thì phải phân chia lại lợi nhuận, một phần phải trả lại cho chủ vốn vay, phần còn lại là thu nhập của nhà kinh doanh. Đối với các nhà tư bản kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, họ cũng phải nhận được phần lợi nhuận bình quân và người có đất cho thuê phải nhận được địa tô. Về bản chất, địa tô là phần lợi nhuận siêu ngạch vượt ra ngoài lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp phải trả cho chủ ruộng để được quyền canh tác. Ông cho rằng có địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối. Địa tô chênh lệch được ông cắt nghĩa là phần lợi nhuận dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân, thu được trên những mảnh ruộng có điều kiện canh tác thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất hàng trung bình và hàng tốt. Địa tô chênh lệch gắn liền với độc quyền kinh doanh ruộng đất theo lối tư bản chủ nghĩa. Ông nêu lên hai loại địa tô chênh lệch. Địa tô chênh lệch một là địa tô thu được trên những mảnh ruộng có độ màu mỡ tự nhiên trung bình và tốt, có vị trí gần thị trường tiêu thụ. Địa tô chênh lệch 2 là địa tô do thâm canh mà có. Địa tô tuyệt đối, theo Marx, là số chênh lệch giữa giá trị nông phẩm và giá cả sản xuất chung do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp. Địa tô tuyệt đối gắn liền với quyền tư hữu ruộng đất. Có thể nói, việc phân tích của Marx về cơ cấu chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất trong điều kiện tự do cạnh tranh, cũng như sự phân chia lợi nhuận giữa các chủ sở hữu tư bản khác nhau đều mang lại ý nghĩa khoa học và cách mạng. Từ đó, ông đã giải quyết được nhiều vấn đề mà các nhà kinh tế học trước ông không vượt qua được, như lợi nhuận bình quân và địa tô tuyệt đối. 7. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của trường phái Tân Cổ Điển. 7.1. Lý thuyết của trường phái giới hạn ở Mỹ. Theo thuyết này, lợi ích của người lao động thể hiện ở năng suất của nó, nhưng năng suất lao động của công nhân vận động ngược chiều với đà tăng lên về số lượng công nhân. Do vậy, người công nhân được thuê sau cùng là người công nhân giới hạn, năng suất của họ là năng suất giới hạn, nó quyết định tất cả năng suất của các công nhân khác. Trên cơ sở lý thuyết năng suất giới hạn, John Bate Clark 1847-1938 đưa ra lý thuyết phân phối. Theo ông, thu nhập là năng lực chịu trách nhiệm của các nhân tố sản xuất. Nếu trong lý luận của Say cho rằng có 3 nhân tố tham gia vào sản xuất ra giá trị, do đó có 3 hình thức thu nhập phù hợp với 3 nguồn gốc giá trị là lao động của công nhân tạo ra tiền lương, tư bản tạo nên lợi nhuận, ruộng đất tạo nên địa tô, thì ở đây Clark cho rằng công nhân có lao động, nhà tư bản có tư bản, địa chủ có ruộng đất, tất cả họ đều nhận được phần sản phẩm giới hạn tương ứng. Tiền lương công nhân bằng sản phẩm giới hạn của lao động, lợi tức là sản phẩm giới hạn của tư bản cho vay, địa tô là sản phẩm giới hạn của đất đai, phần còn lại là lợi nhuận của nhà kinh doanh. Với sự phân phối như vậy, Clark cho rằng sẽ không còn bóc lột nữa vì người công nhân giới hạn đã nhận được sản phẩm đầy đủ do anh ta tạo ra. Những người công nhân khác cũng sẽ nhận được tiền lương theo mức tiền lương của người công nhân giới hạn đó. 7.2. Lý thuyết của trường phái Cambridge, Anh. Đại biểu của trường phái này là Alfred Marshall, sinh 1842, mất 1924. Ông cho rằng lợi tức của quốc gia GNP vừa là sản phẩm ròng của các yếu tố sản xuất, vừa là nguồn gốc duy nhất của những khoản thanh toán cho các yếu tố đó. Lợi tức quốc gia được phân phối thành thu nhập của người lao động, lợi nhuận của nhà tư bản và tiền tô của chủ ruộng đất cùng những cái lợi chênh lệch khác về mặt sản xuất. Tiền công của người lao động là những phí tổn cần thiết để nuôi dưỡng, giúp đỡ người lao động duy trì năng lực của họ. Tiền công có xu hướng đi tới sự cân bằng với sản phẩm ròng của lao động. Năng suất giới hạn của lao động sẽ điều chỉnh giá cả. Năng suất giới hạn của lao động cao, sản phẩm ròng của lao động sẽ cao và theo đó tiền công sẽ cao. Mức cân bằng tiền công phụ thuộc trực tiếp vào năng suất trung bình của ngành sản xuất mà người công nhân làm việc. Lợi nhuận, theo Marshall, là tiền thù lao thuần túy. Cho năng khiếu quản lý kinh doanh, sử dụng tư bản và năng lực tổ chức hoạt động công nghiệp. Ông cho rằng có 2 loại nhà kinh doanh, đó là những người cách tân và những người thủ cựu. Mỗi loại sẽ thu được khoản lợi nhuận khác nhau. Lợi tức, theo ông, là cái giá phải trả cho việc sử dụng tư bản. Nó đạt được ở mức cân bằng cung và cầu về tư bản. Nếu tiết kiệm nhiều thì sẽ tăng tư bản và sẽ giảm lợi tức. Phân tích này đã xóa nhòa nguồn gốc của tiền lương, lợi nhuận, lợi tức, địa tô. 8. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận và địa tô của trường phái chính hiện đại. Trường phái chính hiện đại đang giữ vai trò thống trị ở Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Những đại biểu lỗi lạc của trường phái này là Samuelson, Nordahl, Milton Spencer, David Beck. Lý thuyết kinh tế của trường phái này là sự kết hợp, kế thừa có chọn lọc và phê phán những lý thuyết kinh tế trước đó của nhân loại. Các nhà kinh tế học của trường phái dùng thuật ngữ tài nguyên để chỉ các yếu tố đầu vào của nền sản xuất. Đất đai, gồm cả khoáng sản, nước. vốn gồm hiện vật và giá trị. Hai yếu tố này gọi chung là tài sản. Lao động, tài kinh doanh, tài tổ chức phối hợp. Hai yếu tố này gọi chung là nhân lực. Theo họ, các khoản phải trả cho người sở hữu tài nguyên là tiền lương trả cho công nhân, địa tô trả cho địa chủ, lãi suất trả cho người chủ vốn, lợi nhuận trả cho người có tài kinh doanh. 8.1 Về tiền lương. Theo trường phái này, tiền lương là cái giá phải trả cho việc sử dụng lao động. Tiền lương phải bảo đảm hai yêu cầu. Một, sự đánh giá của xã hội đối với mỗi người, và hai, sự kích thích lao động. Khảo sát sự chênh lệch về lương, họ kết luận do những nguyên nhân chủ yếu như sau. Một, khác nhau về giới tính. Hai, nhóm các ngành nghề. Ba, chất lượng lao động thể hiện ở kỹ năng, quá trình đào tạo. Họ nghiên cứu tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế, mối quan hệ tác động giữa cung và cầu về lao động, sự cạnh tranh trên thị trường lao động với việc hình thành mức lương. Dựa vào số liệu thực tế, họ chứng minh ảnh hưởng tích cực của tiền lương cao đến năng suất lao động. Khảo sát tại Mỹ, các nhà kinh tế học thấy rằng qua nhiều năm, mức tăng lương và tăng năng suất lao động như nhau. Họ cũng chỉ ra rằng lương cao làm cho năng suất lao động cao và kết quả là chi phí sản xuất hạ thấp xuống. Sở dĩ như vậy vì nhiều ông chủ thấy rằng lương quá thấp làm cho kinh doanh tồi, cả trên quan điểm chắc chiêu từng đồng xu một. Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của công nhân giảm mạnh đến nỗi công ty bị thua thiệt hơn là được lợi nếu giảm một ít tiền lương. Tinh thần của người lao động là vấn đề quan trọng và lương giữ vai trò tác động đến tâm lý và sinh lý của người lao động. 8.2 Về lợi nhuận. Họ cho rằng lợi nhuận là một dư thừa hoặc thặng dư ở trên và ngoài mọi chi phí sản xuất. Hoặc lợi nhuận là một thu nhập mặc nhiên. Một số cái bình thường gọi là lợi nhuận thực ra chỉ là tiền cho thuê, tiền thuê, tiền công dưới những tên gọi khác nhau. Theo họ, lợi nhuận còn là tiền thưởng cho việc chịu mạo hiểm như nguy cơ vỡ nợ, những rủi ro khác trong kinh doanh, là tiền thưởng cho sự đổi mới và dám làm, là thu nhập độc quyền do hạn chế mức cung. 8.3 Về địa tô. Phần lớn họ dùng từ tô, từ này được biểu thị với nghĩa rộng. Theo họ, tô là thu nhập có được do cho thuê bất động sản, tiền sáng chế, bản quyền viết sách, tiền mà các nghệ sĩ, các vận động viên thể thao tài năng thu được do được thuê làm quảng cáo. 8.4 Về lãi suất. Theo họ, lãi suất là giá trả cho việc sử dụng tiền hay vốn cho vay trong một thời gian nhất định. Lãi suất là sự phản ánh tính khan hiếm của vốn. Lãi suất cũng là tiền trả cho việc dám chấp nhận những rủi ro. Họ đi sâu nghiên cứu việc dùng lãi suất như một trong những công cụ quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô, sự tác động đến đầu tư, phân bổ vốn, mối quan hệ tác động giữa cung và cầu về tiền tệ, lạm phát và lãi suất. Sự phân tích của trường phái này thiên về giải thích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế xã hội trong quản lý đến tiền lương, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, không chú trọng giải thích nguồn gốc của nó. Hai la mã, phát triển theo quan điểm chính thống. Lý luận về thu nhập được trình bày tại giáo trình kinh tế chính trị Marx Lenin của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2006. Phần tiền công từ cuối trang 106 đến trang 110, phần lợi nhuận, lợi tức và địa tô được trình bày từ trang 157 đến trang 200. 1. Về tiền lương. Karl Marx đã luận giải rất thành công về nguồn gốc, bản chất và các hình thức tiền công dưới chủ nghĩa tư bản, và cách luận giải này được thể hiện ở tất cả giáo trình kinh tế chính trị tại Việt Nam. Chỉ có điều tiền lương ở chủ nghĩa xã hội được các giáo trình đề cập không nhiều. Nếu lấy giáo trình kinh tế chính trị học hiện đại của trường phái Trình Ân Phú làm đối ứng để khảo sát, ta thấy mấy vấn đề cần chú ý sau đây. Thứ nhất, cả hai giáo trình trình bày theo mô hình phân tích tiền lương của Karl Marx, nghĩa là tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản là hình thức chuyển hóa của giá trị sức lao động, là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả sức lao động, thể hiện mối quan hệ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân. Thứ hai, trường phái Trình Ân Phú cho rằng bản chất tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội cũng là giá cả sức lao động, là kết quả và hình thức thực hiện của việc phân phối theo lao động và phản ánh quan hệ kinh tế lao động bình đẳng, thù lao bình đẳng. Hình thức tiền lương chủ yếu là tiền lương tính theo thời gian và tiền lương tính theo sản phẩm. Thứ ba, trường phái Trình Ân Phú nêu lên các hình thức chuyển hóa khác của giá cả sức lao động. Theo họ, ngoài hình thức tiền lương, hình thức chuyển hóa của giá trị hay giá cả sức lao động đó là tiền thưởng và tiền trợ cấp. Tiền thưởng thực chất là phần giá trị được trả cho lao động siêu ngạch của người lao động. Trong điều kiện tiền lương tính theo thời gian, cấp bậc lương của công nhân tương đối ổn định, nhưng lượng lao động mà người lao động cung cấp lại thường xuyên biến đổi. Do vậy, cấp bậc cố định của tiền lương tính theo thời gian không thể phản ánh được sự biến động của lượng lao động mà người lao động cung cấp thực tế một cách kịp thời và chính xác. Với tiền lương tính theo sản phẩm cũng không thể phản ánh một cách chuẩn xác, thậm chí không phản ánh được lao động siêu ngạch mà người lao động cung cấp qua các mặt như đổi mới kỹ thuật, tiết kiệm, tiêu hao vật chất, điều kiện sản xuất an toàn, v.v. Do vậy, phải tận dụng các hình thức tiền thưởng để bổ sung chỗ không đầy đủ của hai loại tiền lương nêu trên nhằm động viên tính tích cực của người lao động. Tiền trợ cấp cũng là hình thức chuyển hóa của giá trị sức lao động. Nó là sự bù đắp cho phần lao động siêu ngạch của người lao động làm việc trong điều kiện đặc biệt hoặc là sự bù đắp cho một loại lao động gian khổ nào đó, như lao động trên cao, làm việc dưới lòng đất, làm việc trong điều kiện độc hại, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, v.v. Tiền trợ cấp bổ sung cho phần lao động vượt mức của người lao động, có lợi cho việc bảo vệ sức khỏe của người lao động, động viên được tính tích cực của người lao động. Như vậy, dù biểu hiện như thế nào, thì tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội cũng là kết quả và hình thức thực hiện của việc phân phối theo lao động kiểu thị trường xã hội chủ nghĩa. Là việc các doanh nghiệp công hữu phân phối cho người lao động qua một lượng tiền đại biểu cho một lượng hàng tiêu dùng nhất định, căn cứ theo lượng lao động mà người lao động đã cung cấp. Thực chất của nó là hình thái chuyển hóa của lao động cần thiết thành tiền để người lao động dùng cho cá nhân theo chế độ phân phối theo lao động. Theo Trình Ân Phú, giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc, hình thức cơ bản của thù lao cho người lao động trong các doanh nghiệp sở hữu toàn dân và doanh nghiệp sở hữu tập thể là lương bằng tiền. Cũng theo Trình Ân Phú, trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, ngày làm việc cũng có thể và phải chia thành thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư. Sản phẩm lao động cần thiết được sản xuất ra từ thời gian lao động cần thiết là phần tiền lương của người lao động. Sản phẩm thặng dư được sản xuất ra từ thời gian lao động thặng dư là để cung cấp cho nhu cầu chung của xã hội. Nhưng phần sản phẩm thặng dư chung này, cuối cùng, người lao động cũng được thụ hưởng, mặc dù sự thụ hưởng của những người lao động có thể khác nhau. Nếu áp vào thực tiễn Việt Nam, sự phân tích của trường phái Trình Ân Phú thật là hữu lý. Trong giáo trình về tiền lương, tiền công của Trường Đại học Lao động Xã hội do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiệp chủ biên, sự luận giải ở đây có hai điều rất đáng chú ý. Vấn đề thứ nhất, điều kiện chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiệp cho rằng điều kiện tiền đề để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là: một là có sự tách rời giữa hai quyền, quyền sở hữu và quyền sử dụng tư liệu sản xuất ở những mức độ khác nhau. Hai là người lao động được quyền tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc theo hợp đồng thỏa thuận. Điều này có nghĩa là pháp luật đã cho họ quyền được tự do sở hữu năng lực lao động của mình và được tự do bán sức lao động. Như vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiệp, trong nền kinh tế thị trường, việc thương phẩm hóa sức lao động nảy sinh như một nhu cầu khách quan. Nó vừa không cản trở đối với địa vị chủ nhân của người lao động, vừa không phá bỏ phương thức phân phối theo lao động. Trong thực tế, thị trường sức lao động tồn tại song song với các thị trường khác và chịu sự chi phối của các quy luật thị trường, trong đó có quy luật giá trị và quy luật cung cầu. Sự tồn tại của thị trường hàng hóa sức lao động đã định ra bản chất mới của tiền lương và tiền công. Vấn đề thứ hai, bản chất của tiền lương và tiền công. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiệp cho rằng, tùy theo cách tiếp cận, phương thức vận hành nền kinh tế mà người ta có những quan niệm khác nhau về tiền lương và tiền công. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho rằng tiền lương salary là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động mà không cần căn cứ vào số giờ làm việc thực tế. Thường được trả theo tháng hoặc nửa tháng. Còn tiền công wage là khoản tiền trả công lao động theo hợp đồng, chưa trừ thuế thu nhập và các khoản khấu trừ theo quy định, được tính dựa trên số lượng sản phẩm làm ra hoặc số giờ làm việc thực tế. Cũng có người cho rằng, tiền công theo nghĩa rộng bao hàm cả các hình thức bù đắp mà doanh nghiệp trả cho người lao động. Nó gồm tiền lương, tiền thưởng và các hình thức trả tiền khác. Nhưng phổ biến hơn, vẫn coi tiền công là tiền trả thù lao theo giờ cho những người lao động mà không có quá trình giám sát chính quy về quá trình lao động đó. Còn tiền lương là số tiền trả cho người lao động theo một thời gian nhất định như ngày, tuần, tháng, năm. Ngày nay, người ta đi đến thống nhất về khái niệm tiền lương, dù cho cách diễn đạt khái niệm này còn có những điểm khác nhau. Tiền lương là giá cả của sức lao động, được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động, bằng văn bản hoặc bằng miệng, phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trên thị trường lao động và phù hợp với các quy định tiền lương của pháp luật lao động. Tiền lương được người sử dụng lao động trả cho người lao động một cách thường xuyên, ổn định trong khoảng thời gian hợp đồng lao động, tuần, tháng, năm. Ví dụ như trả lương cho người lao động trong các doanh nghiệp, văn phòng đại diện, cơ quan nhà nước. Tiền công là số tiền người thuê lao động trả cho người lao động để thực hiện một khối lượng công việc hoặc trả cho một thời gian làm việc thường theo giờ. Trong những hợp đồng thỏa thuận thuê nhân công phù hợp với quy định của pháp luật lao động và pháp luật dân sự về thuê mướn lao động. Ví dụ, tiền công trả cho thuê lao động là một khối lượng công việc cụ thể như thuê khuân vác một khối lượng vật liệu xây dựng, quét sơn một phòng làm việc, thuê gia sư làm việc trong 2 giờ, thuê giúp việc gia đình ngày 10 giờ. Trong nghiên cứu tiền lương, còn có khái niệm thu nhập của người lao động. Khái niệm thu nhập rộng hơn khái niệm tiền lương hay tiền công, cơ cấu của nó gồm tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của lao động do tham gia vào kết quả sản xuất kinh doanh hoặc do đầu tư vốn tạo ra. Tóm lại, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiệp, tiền lương và tiền công về bản chất là giá cả của sức lao động, nhưng có sự khác nhau ở chỗ. Tiền lương là lượng tiền mà người sử dụng lao động trả công cho người lao động, mang tính chất thường xuyên và thường gắn với hình thức biên chế, định biên trong một doanh nghiệp, tổ chức. Tiền công là lượng tiền mà người sử dụng lao động trả công cho người lao động để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể hoặc làm việc với một số thời gian lao động nào đó được xác lập thông qua thuê khoán hoặc thông qua các hợp đồng dân sự. Là giá cả của sức lao động, tiền lương hay tiền công có các chức năng sau. Chức năng thước đo giá trị sức lao động, chức năng tái sản xuất sức lao động, chức năng kích thích, chức năng bảo hiểm và tích lũy. Cùng với sự phân tích của trường phái Trình Ân Phú, quan niệm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiệp và đem áp vào thực tiễn Việt Nam cho phép ta hiểu rõ hơn bản chất của tiền lương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 2. Lợi nhuận. Tiếp tục lấy giáo trình kinh tế chính trị học hiện đại của trường phái Trình Ân Phú làm đối ứng để khảo sát, sự phân tích về lợi nhuận nổi lên mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất, đều coi lợi nhuận là hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư và có nguồn gốc từ tư bản khả biến, tức là do lao động thặng dư của người lao động tạo ra. Tuy nhiên, có chi tiết là bộ phận tư bản bất biến chưa bị tiêu hao trong tư bản ứng trước, tuy rằng không cấu thành giá cả chi phí, nhưng nó cũng tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa, cũng là nhân tố vật chất mà sản xuất giá trị thặng dư không thể thiếu được. Vì vậy, cũng được xem là nguồn gốc của giá trị thặng dư và tất nhiên là nguồn gốc của lợi nhuận. Xem trang 306, sách đã dẫn. Thứ hai, đều coi lợi nhuận là mức thặng dư sau khi lấy doanh thu của doanh nghiệp khấu trừ đi chi phí. Coi lợi nhuận là phạm trù kinh tế khách quan tồn tại trong xã hội kinh tế hàng hóa. Ở bất kỳ xã hội nào, sản xuất của doanh nghiệp đều lấy tối đa hóa lợi nhuận làm mục đích trực tiếp và cơ bản. Còn lợi nhuận là chỉ tiêu mang tính tổng hợp quan trọng để kiểm nghiệm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hay xấu, hiệu quả kinh doanh thấp hay cao. Điểm khác biệt là, trong xã hội tư bản, lợi nhuận là hình thức chuyển hóa đặc biệt của giá trị thặng dư, hình thành trên cơ sở bóc lột lao động làm thuê. Toàn bộ lợi nhuận thuộc về sở hữu của nhà tư bản, lợi nhuận thể hiện mối quan hệ bóc lột của nhà tư bản đối với lao động làm thuê. Còn trong các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa, lợi nhuận được biểu hiện bằng tiền của giá trị lao động thặng dư của người lao động. Nó thuộc sở hữu chung của người lao động, dùng để mở rộng sản xuất xã hội, phát triển sự nghiệp công cộng xã hội và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động. Nó phản ánh quan hệ lợi ích cá nhân của người lao động với lợi ích cục bộ của doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia, phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của ba chủ thể này. Thứ ba, đều coi giá trị thặng dư và lợi nhuận có chung nguồn gốc, là giá trị do lao động thặng dư của người lao động tạo ra. Điều khác biệt là giá trị thặng dư là sản phẩm của tư bản khả biến, biểu hiện quan hệ thuê mướn của người sử dụng lao động và người lao động. Lợi nhuận biểu hiện như là kết quả của toàn bộ tư bản ứng trước, nhưng nó là hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư. Lợi nhuận tồn tại bằng hiện tượng bên ngoài của sự vật, thường mê hoặc rất nhiều người, còn giá trị thặng dư là bản chất của lợi nhuận, chỉ có qua phân tích lợi nhuận mới chỉ ra được, mới khiến mọi người nhận thức được. Thứ tư, trường phái Trình Ân Phú cho rằng quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân không phải là quy luật riêng có của chủ nghĩa tư bản. Chỉ cần nền kinh tế hàng hóa phát triển, hội đủ các điều kiện tự do chuyển dịch tư bản giữa các ngành, thì sẽ hình thành quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân. Vì vậy, trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hay nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân đều tồn tại và phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trong những hình thái kinh tế xã hội khác nhau, thì quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội khác nhau. Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, tỷ suất lợi nhuận bình quân thể hiện quan hệ sản xuất mà trong đó các nhà tư bản sâu xé, phân chia giá trị thặng dư hay lợi nhuận, cho nên các thủ đoạn cạnh tranh thường rất tàn khốc. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân cũng phát huy tác dụng. Cùng với việc tự do phân bổ lại các nguồn lực xã hội là phân phối lại lợi ích, nhưng thuộc về mối quan hệ thống nhất trong đối lập giữa lợi ích chỉnh thể với lợi ích cục bộ của nhà đầu tư và người lao động. Cho dù có biểu hiện khác nhau, quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân hoạt động trong các nền kinh tế thị trường khác nhau đều có những vai trò sau đây. Tự do phân phối lại nguồn lực lao động xã hội, điều tiết phân bổ các nguồn tài nguyên. Thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Điều tiết lợi nhuận giữa các doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. 3. Lợi tức. Sự phân tích của trường phái Trình Ân Phú và sự thể hiện trong giáo trình kinh tế chính trị ở Việt Nam về nguồn gốc, bản chất và vai trò của lợi tức cơ bản là giống nhau, tuy nhiên cũng có những khác biệt. Về những điểm giống nhau, đều coi tư bản cho vay là hình thức tư bản đặc biệt ra đời từ sự phân ly trong quá trình vận động của tư bản sản xuất, bao gồm các nguồn tiền tệ nhàn rỗi tạm thời cơ bản sau đây: tích lũy của chi phí khấu hao tư bản cố định, tư bản lưu động chưa sử dụng tới, phần lợi nhuận ròng chưa đưa vào sử dụng, tiền của những người cho vay lấy lãi, tiền tiết kiệm của các tầng lớp xã hội. Đều coi vận động của tư bản cho vay trước hết là quan hệ mua bán hàng hóa tư bản. Đó chính là quan hệ vay mượn với sự cam kết thanh toán theo đúng kỳ hạn và kèm theo lãi. Nói cách khác, nó là vốn tiền tệ mà người sở hữu cho nhà tư bản chức năng vay, nhà tư bản công nghiệp, nhà tư bản thương nghiệp sử dụng nhằm mục đích thu lợi tức. Đều coi lợi tức chính là một bộ phận của giá trị thặng dư được tạo ra trong sản xuất mà nhà sản xuất phải trả cho người chủ sở hữu tư bản cho vay. Lợi tức là thu nhập của người sở hữu tư bản cho vay khi họ đem tiền cho nhà tư bản chức năng vay sử dụng trong kinh doanh. Nó là giá cả của hàng hóa tư bản, về thực chất là sự biểu hiện của sự gia tăng giá trị tiền tệ trong vai trò tư bản sinh lời, chứ không phải biểu hiện tiền tệ của giá trị tư bản. Về những điểm khác nhau, trường phái Trình Ân Phú phân tích sâu sắc hơn về bản chất của lợi tức. Thông thường, người ta nói lợi tức là giá cả của hàng hóa tư bản, nhưng trường phái này cho rằng nói vậy là không khoa học. Vì, về thực chất, lợi tức là sự biểu hiện của sự gia tăng giá trị tiền tệ trong vai trò tư bản sinh lời, chứ không phải biểu hiện tiền tệ của giá trị tư bản. Một mặt, tư bản tiền tệ ở đây có giá trị hai mặt. Trước tiên, nó là giá trị bản thân tiền, sau đó lại có giá cả không giống với giá trị này, lợi tức. Mặt khác, giá cả và giá trị vốn không liên quan với giá trị sử dụng, nhưng ở đây giá cả vốn, lợi tức, lại là một bộ phận trong giá trị sử dụng của vốn, lợi nhuận bình quân. Xét từ ý nghĩa chặt chẽ, nếu nói lợi tức là giá cả của hàng hóa tư bản là không khoa học, bởi vì điều này trái với nguyên lý của lý thuyết giá trị lao động. Nhưng trong thực tế, người ta vẫn gọi lợi tức là giá cả của hàng hóa tư bản, phải chăng là cách gọi vắn tắt? Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, do lợi nhuận bình quân chia cắt thành hai bộ phận là lợi tức và lợi nhuận doanh nghiệp, nên tất nhiên sẽ tạo thành một hiện tượng giả. Lợi tức là thu nhập của người sở hữu vốn, là kết quả tự nhiên của tài sản vốn. Lợi nhuận doanh nghiệp là thù lao lao động của nhà tư bản chức năng hoặc doanh nghiệp từ việc tiến hành kinh doanh, tổ chức sản xuất, quản lý doanh nghiệp. Do đó, nguồn gốc chân thực của lợi nhuận trở nên mơ hồ, quan hệ bóc lột càng bị che lấp. Trường phái Trình Ân Phú phân tích về lợi tức trong nền kinh tế công hữu. Họ cho rằng, lợi tức trong nền kinh tế công hữu xã hội chủ nghĩa cũng có hình thức và những đặc điểm chung như lợi tức trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nhưng thực chất, nó là hình thức cụ thể của tái phân phối một bộ phận của thu nhập ròng kinh tế công hữu giữa các doanh nghiệp và cá nhân người lao động. Lợi tức của ngân hàng nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với các khoản vay của đơn vị doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận trong thu nhập ròng của những đơn vị kinh tế này. Lợi tức mà ngân hàng nhà nước trả cho các khoản tiền gửi của các đơn vị, cá nhân được chi trả từ trong thu nhập lợi tức của các khoản tiền khi cho vay, về thực chất chỉ là tái phân phối thu nhập ròng của các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nguồn gốc cuối cùng của lợi tức vẫn là lao động thặng dư của xã hội chủ nghĩa. Nếu như thu nhập lợi tức với hạn ngạch nhỏ mà cư dân thu được từ tiền gửi tiết kiệm nhỏ bé không vượt quá giá trị của lao động thặng dư mà anh ta cung cấp cho xã hội, thì đó là sự hoàn trả lại cho lao động thặng dư của tự bản thân người lao động. Lúc này anh ta không chiếm lao động của người khác, nó là một loại thu nhập lao động. Nếu như lượng tiền gửi tiết kiệm của cư dân tương đối lớn, lợi tức thu được tương đối nhiều, vượt quá khối lượng lao động thặng dư mà anh ta cung cấp cho xã hội, thì nó là loại thu nhập phi lao động. Đây là thù lao cho rủi ro trong vay mượn, được thừa nhận là hợp pháp trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 4. Địa tô. Cũng như lợi nhuận và lợi tức, sự phân tích của trường phái Trình Ân Phú và sự thể hiện trong giáo trình kinh tế chính trị ở Việt Nam về nguồn gốc, bản chất và vai trò của địa tô cơ bản là giống nhau, tuy nhiên cũng có những khác biệt. Địa tô là giá kinh tế mà người thuê đất phải trả cho chủ đất, là sự thực hiện quyền sở hữu đất đai về mặt kinh tế. Bản chất của địa tô chính là khoản thu nhập mà chủ đất thu được nhờ có quyền sở hữu đất đai. Chỉ cần có sự lũng đoạn của quyền sở hữu đất đai, ví dụ như chưa được sự đồng ý của chủ đất thì bất cứ ai cũng không được sử dụng, thì tất sẽ tồn tại địa tô. Vì vậy, sự tồn tại của địa tô lại cần đến sự tách rời của quyền sở hữu và quyền sử dụng đất làm tiền đề. Trong các hình thái xã hội khác nhau, do tính chất chế độ sở hữu khác nhau thì tính chất, nội dung của địa tô và quan hệ sản xuất xã hội thể hiện ra cũng khác nhau, cho nên địa tô là một phạm trù lịch sử. Trong điều kiện kinh tế tự nhiên, kinh tế hộ gia đình nông dân lấy kết hợp nông nghiệp với công nghiệp gia đình làm đặc trưng, sản xuất và tái sản xuất của nó không dựa vào thị trường. Cho nên, nếu phải giao nộp địa tô thì giao nộp địa tô bằng sản phẩm lao động thặng dư. Đó là địa tô hiện vật phong kiến. Địa tô phong kiến lấy chế độ tư hữu đất đai phong kiến làm tiền đề và ở mức độ khác nhau có quan hệ cưỡng chế siêu kinh tế. Nghĩa là gắn liền với mối quan hệ lệ thuộc nhân thân của nông dân với địa chủ. Địa tô phong kiến là hình thức bóc lột trực tiếp của địa chủ với nông nô hoặc nông dân, bất kể là địa tô ao dịch, địa tô hiện vật hay địa tô tiền. Về số lượng, nói chung, nó bao gồm toàn bộ lao động thặng dư hay sản phẩm thặng dư của người nông dân, thậm chí có lúc bao gồm cả một phần lao động tất yếu hoặc sản phẩm tất yếu tương đối lớn của người nông dân. Vì vậy, nội dung mà địa tô phong kiến phản ánh là mối quan hệ bóc lột với bị bóc lột giữa giai cấp địa chủ phong kiến với người nông dân. Địa tô tư bản chủ nghĩa lấy chế độ tư hữu đất đai tư bản chủ nghĩa làm tiền đề. Nó được xây dựng trên cơ sở chiếm đoạt lao động của người công nhân làm thuê có nhân thân tự do. Trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp thuê đất của địa chủ, mướn công nhân nông nghiệp trồng trọt và nộp địa tô cho chủ đất. Cho nên, địa tô tư bản chủ nghĩa là một phần giá trị thặng dư vượt quá lợi nhuận bình quân mà người thuê đất phải đem nộp cho chủ đất. Nó thể hiện quan hệ kinh tế giữa nhà kinh doanh, chủ đất và người công nhân nông nghiệp. Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, địa tô không chỉ tồn tại trong nông nghiệp mà ở các loại hình kinh doanh khác trên đất đai như các công trình kiến trúc, hầm mỏ, vân vân cũng có vấn đề địa tô. Thế nhưng khi bàn đến địa tô nông nghiệp luôn là cơ sở có tính chung nên cần phải phân biệt rõ ràng địa tô và tiền tô. Địa tô với ý nghĩa thực sự chỉ là khoản tiền đơn thuần vì sử dụng ruộng đi thuê mà phải trả, lấy lợi nhuận siêu ngạch làm giới hạn. Còn tiền thuê ở ta nhiều người gọi là tiền tô, hàm nghĩa chỉ toàn bộ khoản tiền mà nhà tư bản phát canh, thu tô, giao nộp cho chủ ruộng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Tiền thuê bao gồm địa tô, gồm cả phần chiết khấu tư bản đất đai và lợi tức, thậm chí còn bao gồm cả khấu trừ một phần lợi nhuận và tiền công. Cũng cần phân biệt đất đai với tư bản đất đai. Tư bản đất đai là chỉ tư bản đưa vào đất đai, đầu tư vào đất đai, cố định với đất đai và hợp nhất với đất đai. Loại tư bản này có thể thu hồi ngay trong ngắn hạn như phân bón, các chi phí đầu tư cải tạo mang tính chất hóa học để tăng gia độ phì nhiêu của đất, vân vân. Cũng có loại phải thời gian dài mới thu hồi được như xây dựng các công trình tưới tiêu, kiến tạo các công trình kiến trúc, vân vân. Bộ phận tư bản đầu tư vào đất đai này không cần phải thu hồi theo kỳ hạn mà còn phải thu được lợi tức. Rõ ràng địa tô thực sự và lợi tức của tư bản đất đai có sự khác nhau. Ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đất đai tuy thuộc sở hữu toàn dân hoặc sở hữu công cộng tập thể, nhưng để khai thác nó, đòi hỏi phải giao cho doanh nghiệp và cá nhân sử dụng trên cơ sở khách quan là quyền sở hữu tách biệt quyền sử dụng. Các chủ thể kinh tế trên các mặt như sở hữu, kinh doanh và sử dụng đất đai cùng tồn tại song trùng các lợi ích chung và riêng, nên bất kể doanh nghiệp cá nhân nào sử dụng đất đều phải nộp địa tô, nếu không như vậy thì quyền công hữu đất đai không thực hiện được về mặt kinh tế. Xóa bỏ địa tô hay sử dụng đất mà không nộp địa tô, như vậy có nghĩa là phủ nhận sự tồn tại của quyền công hữu ruộng đất. Kết quả đưa đến là nguồn tài nguyên quan trọng này không được phân bố tối ưu. Và lợi nhuận siêu ngạch do vị trí ưu việt của đất đai mang lại sẽ chuyển hóa thành lợi ích thu được của những doanh nghiệp và cá nhân chiếm hữu những khoảnh đất đai tốt. Điều này vừa có hại đối với việc động viên tính tích cực kinh doanh và cạnh tranh thị trường, cũng vừa không thể đẩy mạnh việc sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Địa tô xã hội chủ nghĩa xây dựng trên nền tảng chế độ công hữu đất đai là thực hiện lợi ích kinh tế của liên hợp tập thể những người lao động. Nó thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước, tập thể với người kinh doanh và người sử dụng đất. Địa tô đóng vai trò là nguồn thu nhập quan trọng trong tài chính nhà nước. Nó được dùng vào mục đích chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao mức sống nhân dân và chất lượng môi trường sống. Đây là điểm khác biệt lớn nhất trong phân tích về địa tô của trường phái Trình Ân Phú so với giáo trình ở nước ta. Các loại địa tô gồm có địa tô tuyệt đối, địa tô chênh lệch 1 và chênh lệch 2, địa tô lũng đoạn, địa tô xây dựng, địa tô hầm mỏ. Sự tồn tại của các loại địa tô này đều có tiền đề chung là sự lũng đoạn quyền sở hữu đất đai. Ở chủ nghĩa tư bản có sự lũng đoạn quyền sở hữu đất đai, đó là sự lũng đoạn quyền tư hữu đất đai tư bản chủ nghĩa. Ở xã hội chủ nghĩa cũng có sự lũng đoạn quyền sở hữu đất đai, đó là sự lũng đoạn quyền công hữu đất đai xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại, địa tô đóng vai trò là đòn bẩy kinh tế, cùng với giá trị, giá cả, lợi nhuận và thuế trở thành công cụ quan trọng trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Sự tồn tại của địa tô khiến cho người thuê đất kinh doanh phải hết sức tiết kiệm và sử dụng hợp lý đất đai nhằm nâng cao lợi nhuận siêu ngạch và để giảm bớt chi trả địa tô. Điều này về khách quan, một mặt có thể chế ước được sự lãng phí tài nguyên đất, buộc người kinh doanh nâng cao trình độ quản lý, áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất đai. Mặt khác, giá cả sản xuất xã hội mới có thể điều tiết hữu hiệu tư bản lưu động giữa các khoảnh đất khác loại và giữa các ngành công nghiệp. Điều này có lợi cho phân bổ hợp lý tư bản trên các loại đất khác nhau, thực hiện sử dụng đất đai có hiệu quả bền vững. Địa tô tồn tại trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, chỉ có phương thức điều tiết chúng là có khác biệt lớn. Chủ nghĩa tư bản thực hiện tư hữu đất đai, nên địa tô hoặc giá đất cơ bản tự phát hình thành thông qua cạnh tranh giữa các chủ sở hữu đất đai phân tán. Chính phủ rất khó khống chế. Ở chủ nghĩa xã hội, thực hiện công hữu xã hội chủ nghĩa về đất đai, đặc biệt là đất đai thành thị, nhà nước có thể coi địa tô, giá đất là đòn bẩy quan trọng thực hiện điều hành vĩ mô nền kinh tế. Nhà nước đóng vai trò là người chủ sở hữu đất đai, một mặt có thể dựa vào quyền sở hữu này, trực tiếp tham gia phân phối lần đầu thu nhập quốc dân, thông qua thu địa tô mà tập trung được một bộ phận tiền vốn dùng vào phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Mặt khác, có thể căn cứ vào chính sách ngành nghề và yêu cầu chung của phát triển kinh tế để xác định mức địa tô và giá đất liên quan đến doanh nghiệp và cá nhân. Linh hoạt xử lý tài sản đất đai, điều tiết mối quan hệ giữa những người sử dụng đất. Nhà nước với vai trò người quản lý nền kinh tế quốc dân cần phải vận dụng biện pháp thu thuế để can thiệp vào việc phân phối địa tô. Thông qua các chế định và quy tắc thị trường, thực hiện phương châm địa tô rõ ràng, thuế đúng đắn để thúc đẩy phân bổ tối ưu và sử dụng có hiệu quả bền vững, lâu dài, nguồn tài nguyên quan trọng số 1 của loài người, đất đai. Sự phân tích của trường phái Trình Ân Phú dựa trên lý thuyết giá trị lao động giống như ta, nhưng họ trình bày sâu sắc hơn, cụ thể hơn, sát với thực tiễn Trung Quốc và tất nhiên là cả của ta.